Đây là nói sau khi người ta chết, trong phong tục tập quán hiện nay có việc cúng thức. Nguồn gốc của việc cúng thức này là ở chỗ này. Tại sao phải cúng thức? Phải cúng thức như thế nào thì người chết mới thực sự được giúp đỡ? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong kinh Đức Phật dạy, sau khi con người chết đi, đa số chẳng đi đầu thai liền. Sau khi chết, họ còn một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này gọi là trung ấm. Lúc người chết đi, khi mà chưa đi đầu thai, trong kinh Đức Phật nói, khoảng thời gian này đa số con người là 49 ngày, 7 cái thức. Đa số con người đều chuyển thế. Hạnh nghiệp của họ thuộc vào cõi nào thì họ sẽ đi đến đó thọ báo. Trong thời gian này, mỗi 7 ngày, họ có một lần biến dịch sanh tử. Sự sanh tử này đối với họ mà nói cũng tương đối đau khổ. Cho nên làm những Phật sự này để giúp họ giảm bớt đau đớn, tăng thêm phước báo cho họ. Thế nên dạy bạn trong 7 cái thức này trọng tạo phước lành. Nếu 7 thức 49 ngày, mỗi ngày đều tu phước giùm họ thì phước của họ sẽ lớn. Người thế gian mỗi 7 ngày tu một lần, nói chung là tốt hơn là không tu. Nói thật ra, trong vòng 49 ngày này, mỗi ngày đều phải tu. Đây mới thật sự là giúp đỡ. Duyên này sẽ vô cùng thù thắng. Người nhà quyến thuộc hiện tiền phải hiểu đạo lý này. Đây là mình và người cả hai đều được lợi ích. Còn phương pháp tu phước, phương pháp nói ở phía trước rất tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Đây là việc làm có lợi ích nhiều nhất. Tu phước, trọng tạo các việc lành, trong đó bao gồm rất nhiều. Nhưng tụng kinh niệm Phật là chính. Nếu có khả năng đem tài sản, vật dụng của người mất đi làm các việc bố thí, vậy thì phước báo của họ sẽ càng lớn. Nhất định là như vậy. Chúng ta đều phải hiểu rõ điều này. Người nhà quyến thuộc có thể làm thay cho người mất. Thị cố ngã kim, đối Phật Thế Tôn, cập thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, khuyến ư diêm phù đề chúng sanh, lâm chung chi nhật, thực vật sát hại, cập tạo ác duyên, bái tế quỷ thần, cầu chư võng lượng. Đây là Địa Tạng Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, nói ra những chân tướng sự thật này cho chúng ta. Sau đó chúng ta mới biết, có nhiều cách làm trong dân gian, vô cùng bất lợi cho người mất. chẳng giúp ích gì cho họ. Mà còn tăng thêm tội nghiệp cho họ. Làm vậy thì rất tàn ác. Bồ Tát ở trước Thế Tôn. Trong hội còn có Thiên Long Bát Bộ, Nhân Phi Nhân Đẳng. Để cho họ làm chứng. Chứng minh lời nào của Địa Tạng Bồ Tát cũng đều chân thật. Tại sao Ngài chẳng nói chư Phật Như Lai và Đại Bồ Tát đến chứng kiến? Chư Phật Như Lai, Đại Bồ Tát hiểu rõ, biết quá rõ. Để các vị trời, quỷ thần đến chứng minh. Khuyên răng, hướng dẫn chúng sanh ở Diêm Phù Đề phải cẩn thận trong ngày lâm chung, tuyệt đối không được sát sanh, tuyệt đối không được tạo ác duyên. Cho nên khi một người qua đời, trong lúc lo hậu sự cho người ấy, người ta mời người nhà thân quyến bạn bè của họ. Trong lúc tụ hợp lại, phần nhiều đều sát sanh ăn thịt. Cúng tế quỷ thần, hết thảy đều là tạo tội nghiệp. Đây là việc mà chúng ta thường thấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta muốn vì người mất cầu phước, nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ. Chúng ta suy nghĩ chín chắn coi, có phải là sợ người mất này lúc còn sanh tiền chưa tạo đủ sát nghiệp, còn phải giúp họ tạo thêm một chút, không phải là có ý nghĩa này sao? Chỉ sợ họ đọa lạc chưa sâu lắm, còn muốn đẩy họ xuống sâu thêm một chút, đều làm những chuyện như vậy. Tuyệt đối là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải nên suy nghĩ thêm về đạo lý này. Phần sau nêu lên lý do tại sao không thể sát sanh. Tại sao không nên tạo ác duyên? Hà dĩ cố, nhĩ sợ sát hại nại chí bái tế, vô tim hào chi lực lợi ích dòng nhân, đảng kết tội duyên chuyển tăng thâm trọng. Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này. Phải ghi nhớ kỹ càng. Vì việc này chúng ta thường gặp. Nhất định phải giảng rõ ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần đích thực chẳng có giúp ích mảy may gì cho người mất. Tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng cho rằng người mất tạo tội nghiệp, chúng ta cúng quỷ thần sẽ tha thứ cho họ, quỷ thần sẽ xóa miễn tội cho họ, chẳng có đạo lý này. Trong thế gian có thể có một số người tham lam ăn hối lộ, chứ trong cõi quỷ thần không có. Sách xưa Trung Quốc có câu: thông minh chánh trực mới làm thần. Những việc cấu kết, nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể tha thứ, xá miễn là một tâm lý sai lầm, thực hiện một hành vi phạm tội. Làm sao có thể được giúp đỡ? Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên thêm mà thôi. Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám ma, tiệc vui ăn mừng trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh. Sát sanh tức là như hai câu sau đây, chỉ kết tội duyên, tăng thêm sâu nặng. Kinh này nói rất nhiều, rất tường tận. Làm lễ mừng ngày sanh chúc thọ, bạn hy vọng trường thọ nhưng lại sát hại những chúng sanh này, bạn có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già khổ bệnh. Lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó, chúng ta đều chẳng chịu nổi. Tại sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng. Chúng tôi đã từng thấy tận mắt như vậy. Trong thế gian có rất nhiều. Lúc người giàu quý tộc ở thế gian chết, thường phải chịu bệnh khổ trong một thời gian dài. Hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra người nhà thân thích, mê hoặc điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo. Cả đời có phát đạt, có quy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo, bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Chẳng bằng một người nghèo khổ ở thế gian thật thà niệm Phật. Tiền đồ của họ là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật. Làm sao có thể so sánh cùng họ được? Dù bạn có được tài sản ước vạn ở thế gian, cũng chẳng sánh bằng người nghèo mạt niệm Phật giảng sanh. Sẽ không bằng. Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh. Chẳng có bệnh khổ. Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, đó mới gọi là phước báo chân chánh. Đó mới là sự hưởng thọ tối cao trong đời người. Lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Lúc lâm chung mà mê man thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bệnh với thần trí sáng suốt. Mãi cho đến khi tắt thở cũng phải tỉnh táo không mê man. Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ có thể phát tâm niệm Phật thì chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ coi, tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không bị mê man, rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói đến ngũ phước, phước thứ năm, theo cách nói hiện nay tức là chết lành. Đó là có phước. Chết lành thì chắc chắn sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành. Đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê man rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được. Do đó có thể biết, chúng ta trong đời này phải dứt khoát đừng kết quán thù với chúng sanh. Phải là như vậy. Nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào. Chúng sanh là phàm phu. Khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên, đợi có cơ hội liền trả thù. Oan oan tương báo, dây dưa chẳng dứt. Không những không được sát hại chúng sanh, mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi. Khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não. Oan oan tương báo. Do đó nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió thì phải ghi nhớ câu: đừng kết quán thù với người ta. Phật dạy chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng phải tươi cười, lời nói ngọt ngào. Phải thường nghĩ chúng ta dùng thái độ gì đối xử với người, người ta cũng sẽ dùng thái độ đó đối xử với mình. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho kẻ khác. Hàm ý ở trong đó rất sâu, rất rộng.